Thư nữ công lược, chương 106, gia sản thượng, góc truyện audio.com. Bởi vì hôn kỳ của La Trấn Thanh định ở ngày 22 tháng 10, thì ngày 20 tháng 9 phải khởi hành, nếu muộn chỉ sợ không kịp. Chuyện trong nhà có La Trấn Hưng, chuyện bên ngoài có Tiễn Minh, tuy đại thái thái nằm bệnh ở giường, nhưng đại lão gia vẫn quyết định ngày 20 hồi dư hàng, La Trấn đặt tam phòng cùng đi chung. Từ lệnh nghi cùng thập nhất nương đi tiễn đại lão gia. Bởi vì là trở về chủ trì hôn lễ, nên Từ gia trừ bỏ đưa cho đại lão gia 100 lượng bạc lộ phí còn kèm theo 300 lượng bạc làm quà hôn lễ. Từ lệnh nghi tự mình lấy ra 100 lượng bạc làm lễ gặp mặt cho tân nương tử, từ lệnh chữ cùng từ lệnh khoan mỗi người đưa ra 60 lượng làm lễ gặp mặt. Thái phu nhân, nhị phu nhân, tam phu nhân, ngũ phu nhân tặng trang sức. Thập nhất nương lại so với thái phu nhân và các nàng tặng nhiều hơn vài món trang sức. Về đến nhà, Hổ Phách không khỏi ôm chắp tiền cười khổ. Tiểu thư, chỉ có 50 lượng, qua mấy ngày nữa còn phải cho thất tiểu thư thêm quà cưới. Thập nhất nương cũng thực buồn rầu. Đại thái thái một phân tiền áp dương cũng không có cho nàng, ngày nhận thân hôm đó thu rất nhiều trang sức quý giá nhưng cũng chỉ có thể nhìn không thể động. Nàng đã nghĩ đến đem vòng tay vàng ròng của ngũ di nương xuất ra để làm việc, nói nửa đùa a nửa thật. Nếu không được chúng ta nhắm vào đồ trang sức đi. Hổ Phách sắc mặt trắng bệch, chuyện này nếu cho người ta phát hiện thì không được. Thập nhất nương liền hỏi Dương Huy Tổ cùng Dư Lục Tức Phụ kia. Hổ Phách vội nói, cái kêu Dương Huy Tổ kia, hiện giờ dựa vào việc bán cho nha hoàn bà tử trong viện mấy khăn tay thúy hoa sống quá ngày. Nghe nói Cam Tuyền trước mặt tam phu nhân đi tìm hắn, muốn hắn giúp đỡ quản phòng bếp. Hắn không đáp ứng, lão bà hắn cùng hắn cãi nhau một trận, hắn ngược lại tát hai cái vào mặt lão bà hắn đã nhiều ngày nay mỗi ngày đều la hét muốn tìm cái chết. Mọi người trong đàn phòng đang chờ xem náo nhiệt đó. Thập nhất nương sâu xa, biết hắn vì cái gì không đi không? Không biết, Hổ Phách nói, ta thử hỏi, mọi người trong đàn phòng đều nói Dương Huy Tổ người này nói thập phần ít nhưng làm việc thập phần vững chắc, do đó mà mọi người có việc gì đều thích tìm hắn giúp đỡ. Thập nhất nương liền hỏi đến Lục Tức Phụ, nàng thế nào? Hổ Phách vội nói, nghe nói đi lại rất gần cùng nhũ nương đại thiếu gia. Nghe phong phanh là hai ngày sẽ phải trưởng quản phòng tẩy y phục. Ban đầu quản phòng tẩy y phục là thái mama, hiện giờ nước đến chân mới nhảy, cấp đến độ không làm được gì. Người chú ý một chút là được. Thập nhất nương cười nói, vừa lúc này thừa dịp việc này nhìn xem bản tính mọi người như thế nào, về sau cũng biết người nào dùng ở nơi nào cho thích hợp. Hổ Phách liên tục gật đầu, đào mama đến đây. Ngũ phu nhân bên kia đưa đến chỗ tam phu nhân, nơi đó thực đơn đồ ăn có chút điểm tâm tầm thường, cũng có chút món ăn quý hiếm. Luân phiên thay nhau, ước chừng phải 120 lượng bạc tất cả. Lấy một cái thực đơn đưa cho thập nhất nương, ta chiếu theo đó rồi nghĩ thêm một chút, ngài nhìn xem không biết có được không? Thập nhất nương không có tiếp lấy, mà hỏi nàng, đại khái phải bao nhiêu bạc? Đào mama nói, 100 lượng bạc tất cả, dù sao ngũ phòng bên kia hiện tại là một người ăn hai người bổ. Thập nhất nương gật đầu, vậy chiếu 80 lượng bạc, nghĩ cái thực đơn báo đến chỗ tam phu nhân nơi đó. Góc truyện audio.com. Đi, đào mama mặt lộ vẻ khó xử, đây cũng quá thấp một chút, trong nhà này trừ bỏ thái phu nhân cùng hầu gia, ngài chính là lớn nhất. Thập nhất nương cảm thấy đào mama không chịu thua kém ai, có đôi khi là chuyện tốt, có đôi khi cũng là chuyện xấu. Ai có thể mỗi ngày ăn Phật nhảy tường hay sao? Đào mama biết nàng đây ở thế yếu, ngẫm lại cũng thấy nói có đạo lý. Cười khom đầu gối hành lễ lui ra một lần nữa, nghĩ thực đơn báo đến chỗ tam phu nhân nơi đó. Lại có vạn nghĩa tông đến báo hồi cho nàng, 500 mẫu điền trang kia là ruộng dốc, 300 mẫu điền trang còn lại là khối đất cát. Hai cái điền trang cách nhau bất quá hơn 10 trượng, ruộng dốc, đất cát, thập nhất nương rất là ngoài ý muốn, còn chỉ cách hơn 10 trượng. Vạn nghĩa tông gật đầu, chính giữa là một điền trang họ Lưu, ta cũng hướng quản sự cũ của điền trang hỏi qua, đất cát này vốn là trồng bông vải, ruộng dốc kia trồng táo. Nói xong, thần sắc hắn có chút không được tự nhiên, chúng ta bên kia toàn trồng ruộng nước. Bông vải và táo vẫn là lần đầu tiên ta nhìn thấy. Thập nhất nương cười khổ, đừng nói là hắn, chính là Lưu Nguyên Thụy, Thường Cửu Hà chỉ sợ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Trầm mặc một lúc lâu sau, thập nhất nương nói, nếu ta cho ngươi đi quản lý, ngươi có mấy phần nắm chắc có thể quản tốt. Vạn Nghĩa Tông không có bày tỏ thái độ, chỉ nói, ta sẽ cố gắng hết sức làm. Thập nhất nương cho tới bây giờ vẫn không có tiếp xúc qua cuộc sống nông thôn, giờ phút này cũng là sầu chưa tan, tìm đào mama đến thương lượng. Trong nhà có tay trồng trọt cao thủ không? Việc của điền trang thuộc ngoại viện quản, ngoại viện tổng quản là Bạch tổng quản. Trong nhà có mấy cái thư phòng, ngoại viện có cái thư phòng lớn, hậu hoa viên bán nguyệt phán, phòng ngài có thư phòng nhỏ, phòng tam gia, ngũ gia mỗi người cũng có một cái thư phòng. Đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia mỗi người cũng có một cái thư phòng. Giúp ta nhìn xem, có sách gì nói về trồng trọt hay không? Lại bổ sung, loại giống như thiên công khai vật linh tinh. Đào Mama gật đầu, hỏi mấy gã sai vặt quản thư phòng, nhưng đều không có tìm được, có cái gã sai vặt còn nói. Loại việc này làm sao đáng giá mà làm sách, Thập Nhất Nương đành phải dặn Bảo Vạn Nghĩa Tông, người đến phụ cận nhìn xem, tất cả mọi người trồng chút hoa màu gì. Thu hoạch như thế nào? Vạn Nghĩa Tông thần sắc còn có vài phần do dự, Thập Nhất Nương cười nói, có cái gì ngươi trực tiếp nói, ba gã thợ giày thối còn hơn một cái gia cát lượng đâu. Vạn Nghĩa Tông liền thật cẩn thận quan sát thần sắc Thập Nhất Nương, nói. Ta nghe nói, đất cắt cùng ruộng dốc kia nguyên cũng là của Lưu gia lão thái gia từng làm quan, miễn thuế ruộng. Có thể tuổi già chết đi, đất cắt cùng đất pha kia thu hoạch còn không đủ trả thuế ruộng. Cho nên Lưu gia mới đem hai khối này bán ra, Thập Nhất Nương đã sớm đoán được hai cái điền trang mình lợi tức thu được sẽ không tốt nhưng thấp đến loại trình độ này thì cũng may nàng không phải cái người thấy khó khăn trước mặt đi đường vòng. Người trước kia trồng ruộng nước chẳng lẽ không biết đồng dạng một khối đất có người làm ra 80 cân lúa, có người trồng ra 100 cân lúa. Nàng nhìn Vạn Nghĩa Tông thản nhiên nói. Vạn Nghĩa Tông thần sắc dùng mình thấp đầu. Cái này ta đi xung quanh hỏi thăm đi. Thập Nhất Nương liền lộ ra vẻ vừa lòng. Vạn Nghĩa Tông sắc mặt đỏ lên, đi vội vàng. Ngày đó Thập Nhất, góc chuyện audio.com, Nương một mực nghĩ đến việc này, ngẫu nhiên lộ ra vài phần hoảng hốt. Từ chỗ thái phu nhân nơi đó ăn cơm chiều trở về, trên đường Từ Lệnh Nghi đột nhiên hỏi nàng. Bệnh tình Nhạc Mẫu có cái gì biến hóa? Thập Nhất Nương không biết hắn vì cái gì hỏi đến chuyện này, cười nói. Không có, hôm nay sai hổ phách đi qua xem, nói đã có thể ăn cháo. Từ Lệnh Nghi không có lên tiếng. Đến lúc muộn, Thập Nhất Nương tắt đèn nằm xuống, Từ Lệnh Nghi lại đột nhiên nói. Bộ dáng ngươi giống như không quá cao hứng. Chuyện này, không phải mình cứ cậy mạnh là có thể hoàn thành. Nàng đem chuyện điền trang nói cho Từ Lệnh Nghi, Từ Lệnh Nghi nga một tiếng, sau đó nằm xuống ngủ. Thập Nhất Nương kể lể một phen, tâm tình tốt hơn nhiều, cũng rất nhanh ngủ. Ai biết ngày hôm sau Từ Lệnh Nghi đi rồi không bao lâu sau, Bạch Tổng Quản đột nhiên cầu kiến. Thập Nhất Nương hoảng sợ, có việc gì mà Bạch Tổng Quản muốn gặp nàng chứ, mơ hồ cảm thấy được 89/10 là Từ Lệnh Nghi nói với hắn chút gì đó. Nàng mời Bạch Tổng Quản đến tính đường ngồi. Bạch Tổng Quản quả nhiên là được Từ Lệnh Nghi phân phó đến vì nàng giải quyết chuyện điền trang. Chuyên quản điền trang của phủ chúng ta chính là Cổ Quản Sự. Hắn đi Thiên Tân thu thuế qua 2 ngày sẽ trở về. Đến lúc đó ta sẽ phái hắn tự mình đi điền trang của ngài nhìn xem. Đến lúc đó sẽ thương lượng cùng ngài rốt cuộc trồng cái gì cho tốt. Thập Nhất Nương khách khí bưng trà tiễn khách tâm tình nhất thời bay lên. Điền trang này tuy không tốt nhưng dù sao cũng là của mình. Nếu có thể có lợi tức tốt có thể nuôi sống mấy phòng thị tỷ không nói, mình cũng không cần phải nghèo rớt mồng tơi nữa. Hiện giờ trong tay nàng thực thiếu tiền, hổ phách cũng thật cao hứng, nhảy nhót nói cho nàng. Phu nhân, giờ chính thần kém 2 khắc, nên đi vấn an với thái phu nhân rồi. Trong khoảng thời gian này Thập Nhất Nương đều ở giờ chính thần kém 1 khắc chung tới chỗ thái phu nhân nơi đó. Nàng còn đem người ở lại trong viện Nguyên Nương làm việc cùng danh sách những người khác điều đến nhập sân mình làm việc. Đến chỗ thái phu nhân nơi đó, tam phu nhân cùng ngũ phu nhân đều còn chưa có đến. Đỗ Mama liền thỉnh nàng đi vào trước, Thập Nhất Nương uyển chuyển cự tuyệt, ta vẫn là ở trong này đợi đi. Đỗ Mama thấy không khỏi âm thầm gật đầu, cảm thấy Thập Nhất Nương là người quy củ, liền cười nói thái phu nhân tuổi lớn, ngủ ít, đã sớm tỉnh cố ý cho ta đến thỉnh ngài đi vào. Thập Nhất Nương nghe xong, lúc này mới theo Đỗ Mama vào nhà. Thái phu nhân nửa ngồi nửa nằm gối đầu uống trà, thấy Thập Nhất Nương, kêu Ngụy Tử, mang cho tứ phu nhân đến bát sữa dê. Ngụy Tử trả lời mà đi, bưng sữa dê đến. Thập Nhất Nương nói cảm ơn, nhẫn nhịn mùi khó ngửi uống xuống. Thái phu nhân nhìn thấy cười ha hả các ngươi là người phương Nam không có thói quen này, nhưng đồ này dưỡng người rất tốt. Lại phân phó Đỗ Mama về sau mỗi ngày buổi sáng tặng cho nàng một chén đi. Đỗ Mama cười đáp ứng. Thập Nhất Nương mượn danh sách đưa cho thái phu nhân, ngài giúp đỡ nhìn xem có thỏa đáng hay không. Thái phu nhân nhìn thấy chữ kia đáy mắt có vài phần kinh ngạc cười nói chữ này viết không tồi. Thập Nhất Nương cười nói, trước kia tiên sinh nói chẳng qua chỉ thanh tú, không nghĩ tới được nương khích lệ. Là ngươi viết, thái phu nhân càng kinh ngạc, Thập Nhất Nương cười nói viết không tốt, về sau bỏ thời gian luyện. Góc chuyện audio.com Nhiều, thái phu nhân sau một lúc lâu không trả lời, đột nhiên nói ngươi bỏ chút thời gian làm cho ta một bộ tiết y áo lót đi. Cái này đến phiên Thập Nhất Nương kinh ngạc nhưng cũng có chút vui mừng. Làm tiết y đó, có phải biểu lộ bà đã bắt đầu tiếp nhận nàng là con dâu hay không? Nàng cười đáp ứng, sau đó dùng tay lấy kính thước thái phu nhân, lại hỏi bình thường người thích mặc loại vải bố gì, cho hồ phách đi khố phòng lĩnh vải, liền trở lại phòng vẽ phấn cắt vải, đốt bàn ủi là vải. Từ Lệnh Nghi thấy không khỏi có vài phần kinh ngạc, ngươi làm cái gì đấy? Thập Nhất Nương cười khanh khách kêu Xuân Mạt tiến vào thay quần áo cho hắn, làm cho thái phu nhân một ít đồ vật nhỏ. Từ Lệnh Nghi ở trên mặt nàng xoay chuyển, nga một tiếng, rồi đi vào tịnh phòng. Bên kia thái phu nhân lại phân phó Đỗ Mama đem đôi hài chữ phúc song tú diện tìm ra. Đỗ Mama cùng Ngụy Tử, Diêu Hoàng ở trong nhĩ phòng chuyên cất thùng đồ tìm hai khắc chung mới ra. Thái phu nhân mang trên mặt đất rồi đi một vòng, còn rất hợp chân, Đỗ Mama không khỏi che miệng mà cười, ngài không phải nói hài này rực rỡ quá sao. Thái phu nhân có vài phần không cho là đúng, ta tuổi lớn, trái tính trái nết một chút cũng là chuyện thường tình. Đỗ Mama không khỏi cười to, cách chương.